chương 23, câu 1 đến câu 35. Phao-lô trước hội đồng quốc gia Do Thái. Phao-lô nhìn thẳng vào hội đồng và nói: Thưa các anh em, cho đến nay tôi vẫn sống trước mặt Đức Chúa Trời với một lương tâm hoàn toàn ngay thẳng. Mới nghe đến đó, trưởng tế Anania ra lệnh cho những kẻ đứng gần Phao-lô vả vào miệng ông. Phao-lô nói: Đức Chúa Trời sẽ đánh ông. Bức tường sơn trắng kia, ông chiếu lực ngồi xét xử tôi mà ra lệnh đánh tôi trái luật sao? Những kẻ đứng gần đó trách: Anh dám sỉ nhục vị trưởng tế của Đức Chúa Trời sao? Phao-lô đáp: Các anh ơi, tôi đâu có biết đó là vị trưởng tế. Vì Kinh Thánh chép: Người đừng mạ lị các nhà lãnh đạo dân mình. Vì biết hội đồng gồm hai thành phần, Sa-đu-xê và Pha-ri-si, Phao-lô tuyên bố: Thưa các anh em, tôi là người Pha-ri-si, con của người Pha-ri-si. Tôi bị đưa ra tòa chính vì niềm hy vọng về sự sống lại của người chết. Nghe ông nói thế, hội đồng chia làm hai phe, người Pha-ri-si và người Sa-đu-xê tranh chấp với nhau. Người Sa-đu-xê nói rằng người chết không bao giờ sống lại, cũng chẳng tin có thiên sứ, thần linh. Còn người Pha-ri-si thì thừa nhận cả ba điều đó. Có cuộc cãi vã to tiếng và mấy chuyên gia kinh luật thuộc phái Pha-ri-si đứng dậy, hết sức tranh luận rằng: Chúng ta không tìm thấy người này có tội ác gì cả. Biết đâu một thần linh hoặc một thiên sứ đã phán bảo ông ta. Thấy cuộc tranh chấp trở nên dữ dội, liên quan sợ Phao-lô bị họ xé xác, nên ra lệnh cho các binh sĩ xuống dùng sức mạnh kéo ông ra khỏi hội đồng và đem vào đồn. Đêm sau, Chúa đến đứng bên cạnh Phao-lô bảo: Con cứ can đảm, con đã làm chứng cho ta tại Jerusalem thế nào, con cũng phải làm chứng tại Roma thế ấy. Đến sáng, người Do Thái âm mưu với nhau và thề sẽ nhịn ăn, nhịn uống cho đến khi nào giết được Phao-lô. Có hơn 40 người tham gia âm mưu ám sát này. Họ đến trình với các thượng tế và các trưởng lão: Chúng tôi đã thề sẽ tuyệt thực cho đến khi nào giết được Phao-lô. Bây giờ xin quý vị và hội đồng yêu cầu viên quan La Mã giải nó xuống, làm như quý vị muốn điều tra vụ này cho chính xác hơn. Còn chúng tôi sẽ chuẩn bị sẵn sàng để giết nó trước khi nó đến đây. Nhưng cháu gọi Phao-lô bằng cậu nghe trộm được âm mưu này, liền vào đồn báo tin cho Phao-lô. Phao-lô gọi một đội trưởng và yêu cầu: Xin đội trưởng đưa cậu này lên gặp vị tư lệnh, vì cậu có việc cần báo cáo. Đội trưởng đem cậu này lên trình tư lệnh: Tù nhân Phao-lô yêu cầu tôi đưa thanh niên này lên quan, cậu ấy có việc cần báo cáo. Viên tư lệnh nắm tay thanh niên, kéo riêng ra một nơi mà hỏi: Cậu có việc gì cần báo cáo cho ta? Cậu thưa: Người Do Thái đã cấu kết với nhau, thỉnh cầu ngài đưa Phao-lô ra trước hội đồng ngày mai, làm như họ muốn điều tra vụ này thêm cho chính xác hơn. Nhưng xin ngài đừng nghe lời họ, vì hiện có 40 người trong bọn họ đang mai phục chờ Phao-lô đến. Những người này đã thề nhịn ăn nhịn uống cho đến khi nào giết được ông ta. Bây giờ họ đã sẵn sàng, chỉ chờ ngài chấp thuận. Viên tư lệnh ra lệnh cho cậu thanh niên này về và dặn: Cậu đừng nói cho ai biết rằng cậu đã báo cáo những điều này cho ta. Rồi ông gọi hai đội trưởng và ra lệnh: Hãy chuẩn bị sẵn sàng 200 bộ binh, 70 kỵ binh và 200 lính cầm giáo ngay 9 giờ tối nay xuất quân đi Cesare. Cũng sắm sẵn ngựa cho Phao-lô cưỡi để ông ta lên thống đốc Philip cho an toàn. Viên tư lệnh cũng viết một công văn như sau: Claudicia, kính gửi ngài thống đốc Philip. Kính chào ngài thống đốc. Người Do Thái âm mưu bắt người này và sắp giết đi, thì tôi đem quân vào cứu kịp, vì biết rằng đương sự có quốc tịch La Mã. Muốn biết rõ tội trạng họ tố cáo, tôi đã đưa đương sự ra hội đồng. Tôi chỉ thấy họ tố cáo đương sự những vấn đề giáo luật của họ, chứ chẳng có tội gì đáng xử hoặc bỏ tù. Được tin có âm mưu ám hại đương sự, nên tôi lập tức giải đương sự lên trình thống đốc. Tôi cũng ra lệnh cho bọn nguyên cáo đến hầu quý tòa để trình bày cáo trạng. Tuân lệnh, lính La Mã đang đêm đưa Paulo xuống tận Antipatri. Hôm sau, kỵ binh tiếp tục đem ông đến Cesare, còn các đơn vị khác quay về đồn. Đến Cesare, đội kỵ binh trình công văn và giao nạp Paulo cho thống đốc. Đọc công văn và hỏi quê quán của Paulo, cũng biết được ông gốc tỉnh Cilicia, thống đốc bảo: khi nào bọn nguyên cáo đến hầu tòa, tôi sẽ nghe anh khai. Rồi thống đốc ra lệnh giam giữ Paulo trong điện Herod.